This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thiệt là mưa và lạnh lắm đó hả? Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, xin kính chào khán giả của đài 1600, gọi là chào anh Hoàng Tính. Hoàng Tính khỏe không? Dũng rất là khỏe. Sáng hôm nay phải nói thiệt là đau lòng thời tiết, đông đá, cứng ngắc.
Nhìn.
Bây giờ ngoài đài mưa cũng râm phùng phùng.
Nhìn ra ngoài phòng ghi âm của đài thì thấy là những cái người mà phục vụ cho cái building này đang rẽ muối rất là nhiều trên những cái con đường đi của người ta đi vô trong những cái building đó, thưa quý vị. Cho nên quý vị cần phải đi đứng cẩn thận rồi. Tiến Dũng cũng vậy nha.
Ở Mỹ thì rải muối thì nó thấy rất là bình thường, nhưng Việt Nam mà nội tính đến nhà nào mà họ rải muối rằng là mình đi giùm nha. Như là đuổi tà, rải muối rải muối như là đuổi tà. Ở Mỹ thì đúng là ở cái xứ sở nào thì nó có cái truyền thống xứ sở đó, đúng không? Nhưng hạn như ở Mỹ mình thấy mình ăn uống gì trong cái cửa hàng nó thấy nhiều khi họ cũng cầm cái chổi không có quét bình thường giống như rớt gì đó. Nhưng mà ở Việt Nam lại khác nữa. Bởi vì dập da tùy tục thì như những cái đó thì mình cũng thấy nó từ từ nó bỏ đi bớt nhiều ha.
Nhưng mà muối ở Mỹ muối xanh bạn, muối xanh.
Cũng tùy muối nha anh, muối ở đây ví dụ chỗ cái cơ thương mại nó muối trắng, muối hột trắng rất là nhiều. Cái vấn đề ở đây, lý do tại sao mà ở Mỹ có nhiều tiểu bang nó lại những cái khác nhau với ở Texas. Chúng ta thấy là mưa nhẹ nhẹ thôi là người ta đã đóng cửa hết rồi. Đá nhẹ nhẹ như sáng hôm nay, nhiều trường cũng đã, ISD cũng thông báo là đóng cửa. Anh Hoàng Tính biết tại sao không?
Chắc nó là tại vì trơn trời, chứ lại nó an toàn hơn cho các em khi mà đến trường, hay hoặc là cái hệ thống lạnh của trường nó như thế nào đó, phải không?
Thật sự ra thì nó có cái mà mình phải hiểu nữa là tại sao ở miền Đông Bắc á, tuyết mà 4 inch trở lên học sinh mới được nghỉ, còn dưới là học sinh vẫn đi học bình thường, người ta vẫn đi làm bình thường. Như ở bên New Jersey, Maryland hay là Pennsylvania hay là ở New York, những tiểu bang đó là vẫn bình thường, tuyết họ rất là thích đi ra đường bình thường luôn. Như thế này cái thưa vị, nó có một cái cũng dùng giải thích theo cái suy nghĩ của mình, chứ dù không biết phải chính xác hay không, nhưng mà nó make sense. Thứ nhất là Texas vùng đất nóng, rất nóng, nóng mà chảy nhựa. Vì thấy ở Texas rất ít khi chỗ nào làm đường nhựa, vì nó không có được lâu như là ở những tiểu bang khác. Chúng ta qua New York, Maryland thì làm đường nhựa 10 năm họ làm cái surface một lần, họ cào lên cái mặt đường họ rồi làm một lần. Như ở Texas mà đời đổ đường nhựa đó, nó nóng một cái nó chảy ra mà chảy là lung tung hết, chỉ những vài ba năm là chúng ta phải làm cái mới. Nên bắt buộc tiểu bang Texas là họ làm đường xi măng. Đồng hành tiêu tính đúng không? Đồng ý không? Anh qua bên vùng Đông Bắc đường nhựa không? Nhưng mà ngược lại anh đi làm ở bên về đây họ lại làm được xi măng. Và khi trời tuyết xuống á thì chúng ta biết cái chemical, vì học về chemistry ta biết xi măng và muối nó không đi chung với nhau. Anh rải muối lên xi măng là ngày mai cái sân xi măng anh nó bung lên liền, tùy nha quý vị, cũng tùy chỗ. Quý vị không tin thì bữa nào việc rải muối hột cái xi măng của mình nó bị nổ cái mặt đường lên liền, đa số là bị như vậy. Vì thế cái đường ở Mỹ và đặc biệt ở tiểu bang Texas khi mà tuyết xuống á, họ chỉ rải những cái cát thôi, họ không rải muối. Vì thế chúng ta thấy rằng khi mà tuyết sơ sơ nhẹ nhẹ là không có muối là xe chạy là bị từ lừa liền, nên họ thà rằng nghỉ ở nhà. Đó là cái cách mà Dũng nghĩ được, nghĩ suy nghĩ của mình thôi, mà ví dụ không biết là có đúng hay không. Nếu đúng thì vị có thể cho Dũng biết. Wow, buổi sáng ngày hôm nay cũng như mọi khi quý vị, khi mà cái tình hình bất ổn của thế giới đã làm cho thị trường chứng khoán rất là thê thảm. Dow Jones tiếp tục giảm sáng nay 47 điểm, hiện tại là 33.548 điểm. Nasdaq giảm 35 điểm, 13.345 điểm. S&P 500 giảm 6 điểm, 4.297 điểm. Thinốc 15 là 1.97%. Dầu thô lên 1 đồng 54 xu, 93 đồng 45 xu cho một thùng dầu thô, cái thưa vị. Và hiện tại bây giờ thì một Mỹ Kim đổi được 1 đồng 13 xu, vàng lên 2 đồng 20 xu, 1.909 đồng 60 xu cho một ao vàng. lãi suất điều chỉnh 15 năm giảm đây là 3.54, 30 năm là 4.23, ở Việt Nam mỗi kim vàng 22.450 đồng, bán ra 22.520 đồng. Vàng thì mua vào 63.300.000 đồng cho một lượng, bán ra 63.920.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì ta biết là thị trường chứng khoán xuống rồi xăng dầu lại lên rồi nhiều thứ khác nữa. Bởi vì Hoa Kỳ đã tung ra một loạt biện pháp để trừng phạt chống lại Nga nếu mà chiến tranh xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang. Bị biết Mỹ đó rồi đã ký cái sắc lệnh rồi. Ông Biden đó trừng phạt. Và ngay cả bên Đức cũng đã ngưng cái dầu, cái đường máy dầu của Nga. Rồi những cái chống lại như là về Nga phải giao dịch toàn cầu thương mại mà sử dụng đồng đô la. Vân 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 vân, rất nhiều thứ. Cái vấn đề ở chỗ đây, Tiến Dũng không biết nói gì sao, nhưng mà nếu mà chọn giữa ông Biden và ông Putin á, nói về chiến lược thương mại, chiến lược về kinh tế, chiến lược về chiến sự, ông Biden phải kêu Putin mà củ cố lực, thưa vị. Nếu mà vị nào theo dõi về cái chiến trường hiện tại, cái chính trị hiện tại bây giờ, chính xác là gì, đồng ý với Tiến Dũng. Nói về ông Putin thì học trường lớp, và chiến sự thì ông phải nói là rất là ghê gớm, những cái chiến lược của ông rất là ghê gớm, kinh tế thì khỏi nói luôn, một người có học, kính thưa vị, và rất là giỏi nữa, ông Putin rất là giỏi nữa, từ thể lực cho đến đầu óc rất là minh mẫn. Ví dụ xin mở cái hình cho vị coi thôi, chưa có trừng phạt rõ ràng, nhưng mà ông Putin đã chuyển hàng của mình qua Trung Quốc, tức là những cái tray gửi Trung Quốc, và Trung Quốc bắt đầu đóng gói của hàng của Nga và tiếp tục gửi ra toàn thế giới. Có chết chóc con ma nào đâu, tại vì Trung Quốc và Nga là hai cái người bạn thân ơi là thân. Bây giờ tụi nó không mua đồ của tôi, anh giúp tôi bán giùm được không? Trung Quốc đó, yes, give it to me. Trung Quốc là một cái cảng khổng lồ mà gọi là phân phối hàng trên toàn thế giới. Bây giờ Mỹ đâu bao giờ mở container ơi này của Nga bỏ lại không? No, bởi vậy nếu mà nói về một cái người mà khôn ngoan trong mọi lĩnh vực thì ngược lại với ông Biden, hoàn toàn ngược lại. Và nếu mà giữa ông Biden và ông Putin thì phải nói rằng ông Biden phải gọi ông Putin, chứ cũng nhắc lại lần nữa là cụ cố hay là gọi sư tổ. Stock thì giảm nhưng mà xăng dầu lại lên, thì ngày hôm qua nó gần 100 đồng, 99 đồng mấy chục xu, quý vị. Và không phải là ảnh hưởng cả nước Mỹ không, mà ảnh hưởng cả toàn thế giới ngày hôm qua. Ngay cả Dow Jones giảm 700 điểm ngày hôm qua, và từ từ leo xuống còn 483 điểm, tức là ngày hôm qua giảm 1.4% thay vì 2%. S&P 500 giảm 1%, Nasdaq giảm 1.2%. Chưa kể thị trường của thế giới như là German, DAX giảm 0.3%, Nga là giảm nhiều nhất ngày hôm qua nha, giảm 10%, lý do vì một cái sắc lệnh đưa ra là bị trừng phạt đó. Rồi Nikkei của Japan giảm 1.7%, Thượng Hải giảm 1%, Hồng Kông giảm 2.8%. Và đây là con số giảm nhất trong vòng 5 tháng qua. Wow, ảnh hưởng dễ sợ, các bạn thấy không? Ảnh hưởng lắm, cái chiến tranh mặc dầu chưa xảy ra mà đã như vậy rồi. Khi xảy ra rồi đó, thì rất nhiều biến cố xảy ra. Chúng ta biết rằng, chúng Dũng đã nhắc nhở việc rất là nhiều lần. Chúng ta save money, live better. Hãy save money, giống như cái slogan của Walmart. Mà save money for the emergency fund. Sai thì sai, nhưng mà nhớ lúc nào cũng bỏ một số tiền phòng thân hết, các thưa vị. Small business, những cái cơ sở thương mại vẫn còn đang vật lộn với nhiều thứ, từ tài chính cho đến những mặt hàng cho đến nhân viên. Theo một cái survey mới nhất release ngày hôm nay của Federal Reserve, tức là quỹ trưởng liên bang đó, thì họ nói rằng có một vài cơ sở thương mại thì họ có cái revenue nó tăng lên chút, nhưng mà hầu hết những cơ sở thương mại đang bị impact rất là nhiều. Và của cái cuộc phỏng vấn rồi report đưa ra thì nó từ tháng 9 đến tháng 11 vào năm 2021, từ năm ngoái đó, thì 63% họ cho rằng cái doanh thu của họ vẫn thấp hơn cái thời kỳ chưa có xảy ra dịch lệ. Và 43% họ nói rằng họ tệ hơn và càng ngày càng tệ hơn. Cái business của họ lower, càng đi xuống. Và một cái survey trong 11.000 cái cơ sở thương mại trên toàn nước Mỹ, những cái cơ sở thương mại này có 500 nhân viên trở xuống, là những công ty đó, thì họ cho biết rằng 60% họ cho rằng vì supply đã làm cho ảnh hưởng đến cái doanh thu, ngay cả cái profit của công ty này. Và 60% cho rằng cái sự gọi là vật lộn của chúng tôi đó là nhân viên. và đến ngày hôm nay vẫn như vậy. Chứ biết supply chain đã ảnh hưởng đến nhiều, chẳng hạn như bây giờ Tiến Dũng muốn bán một cái computer, nhưng mà cái dây điện đó, cái dây điện của computer đó là nhập từ Trung Quốc mà không có hàng, thì computer đó vẫn là cái dumb computer, không bán được. Cái xe làm nguyên cái xe máy móc đầy đủ hết rồi, nhưng mà bốn cái bánh xe, bốn cái vỏ xe này nhập từ Nhật, bây giờ không có hàng, phải để cái xe ở đó. Tức là đây là những cái vấn đề hiện tại bây giờ, cái gọi là cái supply chain nó vẫn còn hiện tại. Và rất may buổi sáng nay bản tin Hoa Kỳ đã chịu đầu tư vào khoảng 400 triệu đó để cải thiện lại những cái bến cảng ở bên LA, và họ nói là họ sẽ đầu tư khoảng 1.7 tỷ để sửa đổi những cái bến cảng, đặc biệt những bến cảng mà trading của nước ngoài đi vào đó. Bản tin vui, mặc dầu nó chưa đi đến đâu, nhưng mà tôi cho rằng at least nó cũng có một cái thiện ý, cái thiện chí để làm điều này. Một bản tin kế tiếp nữa, bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, consumer loss 5.8 tỷ khi bị lừa. Wow, nó tăng lên 70% so với năm 2020. Theo qua Dũng cơ gửi bản tin rất là đơn giản là vì scam, đúng không? Nó gọi là Roman scam, tức là những người anh ơi em khổ quá, ví dụ vậy đó, có nhiều vàng cánh câu lắm, rất là nhiều, Dũng biết nhiều lắm luôn. Rất là, dùng cái từ nếu mà nói ngu thì hơi kỳ ha, u mê đi hay hơn, u mê lắm cái tụi mình. Rất là những cái trang mạng xã hội này có nhiều ông với sao, có thể sau lưng nó một bà già 60 hay là một ông nào đó khoảng những 80 gì đó, có thể chụp hình người mẫu nào đẹp thì đẹp lên, hay là cái người nào đẹp đẹp bán màu ba rồi bán chuối nướng cái gì đó, mà em khổ lắm em bán chuối nướng mà gần Tết này đó bị lừa hết. Và theo như cái FTC cho biết á, cái số tiền này nó tăng lên đến 70% cái tụi, 5.8 tỷ trước đó chỉ còn có 3.4 tỷ thôi mà giờ lên là 5.8 tỷ. Wow, bị lừa nhiều ha. Wow, số tiền mất nhiều quá. Họ cho biết rằng hồi năm ngoái đó có khoảng 2.800.000 người report là họ bị mất tiền, và 25% trong số này mất 500 đồng thôi mà đã ảnh hưởng đến cái financial của họ rồi. Wow, thiệt đau lòng ha. Thứ nhất, đứng đầu bảng luôn là Roman scam. Nãy Dũng có nói nhiều ông, nếu quý vị nào mà có người thân hay chính cá nhân quý vị đó, kể cả các bà luôn nữa, mà lên website như là Facebook, Twitter hay là về Instagram mà thấy ông nào đẹp trai hay cô nào đẹp gái mà gọi là khổ mà giúp tiền đó, làm ơn mở mắt sáng ra, lừa hết kính thưa quý vị, lừa gạt lắm thời điểm này. Bởi vậy chúng ta cẩn thận, chúng ta coi cái hình phía sau rồi chúng ta mới là dùng cái từ hơi bình dân là tức ói máu luôn á. Nên chúng ta nhớ cái này là hoàn toàn không có thiệt đâu, lừa hết. Thứ nhất Roman scam, thứ hai là fake health products, những mà hàng giả gửi đến nhà trả tiền sao cũng được nữa, như là cái sanitized mask mà năm 2011 thôi, giờ không ai mua cái này nữa đâu nha. Stolen data, tức là những cái người này nó cắp đi cái những cái số của quý vị để mà lừa quý vị, chẳng như bây giờ Dũng lấy được cái số cái tên của Hoàng Tính, cái số điện thoại Hoàng Tính, địa chỉ nhà, gọi đến anh Hoàng Tính ơi, tôi là bên điều tra xét hỏi hay là bên bên sở thuế vậy đó, anh thiếu thuế, tên anh vậy phải không, địa chỉ đây đúng không, anh Tính nói, đúng rồi, số số này phải không, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 phải không, anh Tính nói thôi đâu cãi thôi, số tôi là 1 2 4 5 7 8 rồi 6. Tự nhiên cái mình đưa một cái số thiệt cho người ta, đúng không? Rồi cái mà nguy hiểm nhất là sensitive personal information. Thời điểm này có nhiều cái thì Dũng coi, thì Dũng có chia sẻ cái này trên cái Facebook của mình, nó rất là dài dòng, nhưng mà ta hãy đọc tiếng Anh được thì lên Ngô Tiến Dũng nha, của Facebook của mình, đi vào đó để mà coi tiếp tục. Chẳng hạn như bây giờ một người đẹp, ngày đẹp trời đó, anh nằm ở cái điện thoại mình lên, dĩ nhiên có cái hình ảnh nhạy cảm hiện lên, wow, video luôn, cái mình coi vào, mình thét, mình coi, wow, có nhiều người họ hiếu kỳ, các ông các bà hiếu kỳ lắm, thấy cái gì mà hở hang ưa vào nhìn coi. Lúc chúng ta nhìn, chúng ta coi như vậy đó là nó đã bị video thâu lại rồi. Mà một đung một cái chúng ta tắt á, thì một cái link gửi qua, hey, bạn đã coi lén tôi nè, bây giờ bạn phải trả tiền cho tôi bằng Bitcoin hay là Dogecoin, whatever, để tôi xóa cái đoạn video này. Rất nhiều người bị, và trong đây một cái survey này chúng ta vào đọc, họ bị nhiều lắm mà phải gửi tiền qua. Đó là cách lấy tiền dễ nhất cái tụi mình. Vì sao? Nó đụng chạm đến uy tín của mình, đúng không? Mình là người có vợ con mà vậy, chết cha rồi coi chừng ảnh hưởng. Đó là sensitive personal information. Những cái đó nó rất là nguy hiểm. Nên quý vị nhớ nha, những cái gì từ cái động thái mà trên những cái trang mạng xã hội đó, thiệt là cẩn thận, còn không là chúng ta coi chừng tiền mất mà tật thì vẫn mang. Xin trở lại Hoàng Tính.
Thương vào Hà Cám, thưa quý vị, tất cả mọi thứ bây giờ phải gọi là chúng ta sống trong một cái nỗi, phải gọi là đề phòng tối đa trong tất cả mọi tình huống ở trên, thưa quý vị, bằng cái kinh nghiệm hay hoặc là bằng một cái cẩn thận thì nó tốt hơn. Nói chung ra trong cái vấn đề tiền bạc hay hoặc là chúng ta đi đứng hay hoặc là ôm cái phone thôi hay hoặc là ôm cái computer thôi, ta thấy là vô vàng những cái cạm bẫy nó đang chờ đợi của chúng ta. Cho nên cái nào biết thì mình hãy sử dụng, còn không biết thì thôi đừng có xài. Cái số phone nào mà mình biết là cái số phone đó là của người bạn thân của mình thì mình hãy bắt, còn không thì thôi đừng có bắt nha, thưa quý vị. Bắt xong cái là thôi đủ thứ chuyện hết trơn nha. Đúng không Tiến Dũng?
Chính xác là như vậy. Thật sự ra nếu mà ta bắt phone cũng được, không có gì mà nguy hiểm hết, nhưng mà chúng ta phải biết control, biết mình đang nói chuyện với ai. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết ta mà không biết người, coi chừng mất tiền. Và trường hợp này chúng ta nhớ mà hành tinh nói là không bắt cũng được, mà bắt thì phải biết là mình là ai phải bắt. Và nó rất là dễ bị cắn cầu với vị. Cảm ơn hành tinh rất là nhiều. Cảm ơn vị không quên chú hành tinh, vị có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiểu Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi như chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng với lại Hoàng Tính. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.